Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 162. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Quảng Thông, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 17 tháng 7 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Xin mời xem câu thứ 7 Tri Túc Thiên Dương. Bắt đầu xem từ câu thứ 7 trong văn Trường Hàng, nói về Tri Túc Thiên. Dõng kiện lực Thiên Dương, đắc khai thị nhất thiết Phật, chánh giác cảnh giới giải thoát môn. Pháp môn mà Thiên Dương chứng được cũng chính là pháp môn tu học của Ngài, là khai thị tất cả cảnh giới Phật chân chánh giác ngộ. Phật Pháp khác với pháp thế gian chính là mê ngộ. Mê là cảnh giới của phàm phu, giác ngộ chính là cảnh giới chánh giác của Phật. Bên trong cảnh giới không có mê ngộ. Điều này chúng ta nhất định phải rõ ràng. Mê ngộ do người, không ở cảnh giới. Phạm vi cảnh giới bao gồm rất rộng lớn. Phật giảng kinh thuyết pháp đều vì phương tiện. Phân cảnh giới làm ba loại lớn: cảnh giới của hữu tình thế gian, cảnh giới vô tình, chúng ta gọi là cảnh giới khí thế gian. Đặc biệt đối với người giác ngộ mà nói, có cảnh giới trí chánh giác. Kỳ thực cảnh giới là một, không phải hai. Nhưng do vì mê ngộ cho nên mới có cách nói này. Cách nói này chúng ta biết Đức Phật tùy thuận tục đế mà nói, cũng chính là nói tùy thuận tri kiến chúng sanh của chúng ta mà nói, gọi chung là phương tiện thuyết. Cảnh giới thật sự mà nói là một, không phải hai. Cho nên Kinh Luận Đại Thừa đều gọi là nhất chân pháp giới. Duy chỉ có kiến giải này mới là thuần chánh. Pháp giới vốn là nhất chân. Chân căn cứ vào đâu mà nói? Dựa vào tâm tánh mà nói. Trong tất cả pháp chỉ có tâm tánh là chân thật nhất. Nhà Phật nói định nghĩa của chân thật là vĩnh hằng bất biến. Đây là sự thật. Phàm có sự biến đổi, trong Phật Pháp gọi nó là hư vọng. Trong Kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Tại vì sao gọi nó là hư vọng? Bởi vì nó có thay đổi. Giống như tất cả dạng pháp mà chúng ta tiếp xúc trong đời sống thường ngày, động vật có sự thay đổi của sanh lão bệnh tử, thực vật có sự thay đổi của sanh trụ dĩ diệt, khoáng vật có sự thay đổi của thành trụ hoại không, gọi là cuộc đời dâu bể. Ngay cả trên hư không, chúng ta thấy có rất nhiều ngôi sao đang vận hành trong thái không, đó cũng là sự thay đổi. Phàm có sự thay đổi đều không phải thật. Vĩnh hằng bất biến mới là thật, đó chính là chân thật. Duy chỉ có tâm tánh năng biến năng hiện là vĩnh hằng bất biến. Tám cái không được nói trong Trung Quán Luận mô tả tâm tánh: không sanh, không diệt, không đến, không đi, không thường, không đoạn, không nhất, không khác. Phật dùng tám câu này để mô tả tự tánh của chúng ta. Người nhìn thấy được tự tánh thì gọi là Phật. Trong Thiền Tông thường nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Người học Phật chúng ta chỉ có duy nhất một việc lớn, đó là thấy được tự tánh. Nếu như không thể thấy được tự tánh, tất cả đều uổng phí. Người phàm chúng ta quý không thể vượt qua khỏi lục đạo luân hồi. Ở trong luân hồi, chúng ta phải giác ngộ rằng chắc chắn đọa ba đường ác. Tại sao chúng ta lại nói một cách khẳng định như vậy? Chỉ cần chính bản thân chúng ta thật bình tĩnh mà phản tỉnh một chút thì sẽ biết ngay. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta khởi tâm động niệm, các vị tính trước một ngày, một ngày từ sáng đến tối mười mấy tiếng đồng hồ, trong mười mấy tiếng đồng hồ đó, ý nghĩ của chúng ta là nghĩ tốt nhiều hay nghĩ xấu nhiều thì sẽ biết ngay. Nghĩ ác nhiều hơn nghĩ thiện, vậy không phải là đi vào tam đồ sao? Căn nguyên của ý nghĩ ác chính là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm đều vì nghĩ cho bản thân. Tại vì sao? Tại sao lại nghĩ cho cái thể xác này? Sự việc này không chỉ trong Phật Pháp nói rất rõ ràng, mà đạo gia cũng nói rất tương tận. Lão Tử cho rằng ta có họa lớn vì ta có thân. Hoạn nạn lớn nhất chính là cái thân này. Vì phải chăm sóc cái thân này, nuôi sống thân này, làm cho cuộc sống thân thể này được thoải mái tự tại, thế nên tạo tội nghiệp vô lượng vô biên. Mong muốn đáp ứng cho nó. Nó là gì? Không có ai làm rõ được. Đều nhầm lẫn nó mà cho rằng nó là của ta. Tất cả là của ta. Phật nói nó không phải là ta. Bốn tướng trong kinh Kim Cang, đầu tiên là nói ngã tướng. Chư Phật Bồ Tát rời bỏ bốn tướng rồi. Không có tướng của ta, không có tướng của người, không có tướng của chúng sanh, không có tướng của thọ giả. Đó là cảnh giới chánh giác. Nói cách khác, nếu chúng ta còn rơi vào bên trong bốn tướng, khởi tâm động niệm đều là tướng của ta, tướng của người, tướng của chúng sanh, tướng của thọ giả. Nhà Phật nói chấp tướng rồi. Chấp tướng là phàm phu, chấp tướng là không giác, chấp tướng là mê hoặc điên đảo. Chúng ta muốn hỏi rốt cuộc có hay không có cái ngã? Phật nói có. Có chân ngã. Cái thân này là giả ngã. Trong Niết Bàn, Phật nói có tứ tịnh đức, thường là ngã tịnh. Pháp thân có thường là ngã tịnh. Đây là có ngã, chân ngã. Bát nhã có ngã. Giải thoát có ngã. Giải thoát nói theo cách nói hiện nay chính là đại tự tại. Có ngã mới có đại tự tại. Không có ngã lấy đâu ra đại tự tại? Có ngã mới có trí huệ chân thật. Có ngã mới có pháp thân thật sự. Chân ngã Bồ Tát mới chứng được. Chứng đắc của thanh văn duyên giác là tương đồng của ngã. Thường lạc ngã tịnh là cái tương đồng, không phải là cái chân thật. Thường lạc ngã tịnh chân thật, bậc thánh mới chứng đắc. Bồ Tát Đại Thừa, thanh văn duyên giác quyền tiểu Bồ Tát, chứng đắc của họ là cái tương đồng, không phải chân thật. Do đó có thể biết được cảnh giới chánh giác của Phật chính là pháp thân đại sĩ được nói trong kinh Hoa Nghiêm. 41 vị pháp thân đại sĩ ở trong đây mà chúng tôi nói đến, từ Viên Giáo Sơ Trụ đến Đẳng Giác Vị, đây là Bồ Tát. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, cộng thêm Đẳng Giác, 41 thứ bậc này. Một thứ bậc sau cùng là địa vị trên Như Lai Quả Địa, Phật cứu cánh viên mãn. 41 vị này Thiên Thai Tông gọi là phần chứng Phật. Các ngài là thật, không phải giả. Chánh giác thực sự không phải là tương tự chánh giác. Chúng ta bây giờ nói giới hạn giữa giác ngộ và không giác ngộ là ở chỗ nào? Ở trong lục đạo chúng sanh, ngoại trừ đường địa ngục ra, địa ngục rất khổ, có thể nói không có trí tuệ. Chúng sanh ở bên trong năm đường còn lại đều rất thông minh, rất lanh lợi. Người thế gian gọi là anh hùng hào kiệt. Trong xã hội ngày nay, nhà khoa học, nhà triết học, nhà giáo dục tôn giáo đều có trí huệ vượt trội hơn người bình thường. Vậy họ có giác ngộ hay không? Không có giác ngộ. Họ có giác ngộ, cũng có sự giác ngộ tương đối cao. Thế nhưng trong Phật Pháp không tính là chánh giác. Vì tiêu chuẩn chánh giác của Phật Pháp là dựa vào gì mà lập nên? Ở trong Kinh Luận Đại Biểu Thừa đều nói rất hay, giảng rất nhiều. Phải đem kiến từ phiền não đoạn trừ hết. Cái giác đó chính là chánh giác. Nói theo cách khác, những người thánh triết của thế gian, tuy rằng họ có sự giác ngộ cao, đôi khi cảnh giới của sự giác ngộ rất gần với cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, rất tương tự. Thế nhưng do kiến tư phiền não chưa đoạn trừ, chưa quên thị phi nhân ngã. Chúng ta dùng lời ngày nay mà nói để mọi người dễ hiểu. Vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ chưa có đoạn. Có chấp trước như cũ. Mức độ chấp trước nhẹ hơn so với người bình thường. Thế nhưng giờ chấp trước chưa có đoạn trừ hết. Nên trong Phật Pháp không thể gọi là chánh giác. Trong tất cả kinh luận, Phật nói cho chúng ta biết, chúng sanh mê rồi mới xuất hiện ra hiện tượng mười pháp giới. Mê càng nhẹ thì ở trong mười pháp giới càng đi lên cao. Mê càng nặng thì càng chìm xuống dưới, đi xuống đọa lạc. Chúng ta mê ngộ có cạn sâu không giống nhau. Cho nên cảnh giới cảm nhận có được sự khác biệt giữa tứ thánh với lục phàm. Lục đạo là do nguyên nhân nào mà có? Do có đầy đủ tất cả vô minh, trần sa phiền não, kiến tư phiền não, nhất chân pháp giới sẽ biến thành luân hồi lục đạo. Cho nên luân hồi lục đạo không phải vốn là đã có sẵn, không phải Phật Bồ Tát kiến lập nên, cũng không phải là do Thượng Đế Diêm La Vương tạo ra. Hoàn toàn không có sự việc này. Chủ tạo vật thực sự là do suy nghĩ của chúng ta. Trên kinh nói rất hay, tất cả pháp từ tâm tưởng mà sanh ra. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ ý niệm của chúng ta mà sinh khởi. Ý niệm mới chính là chủ tạo vật. Vọng tưởng là mê hoặc nhẹ nhất, phân biệt tương đối nặng, chấp trước thì càng nặng. Ba loại phiền não này có đủ liên hiện ra lục đạo. Nếu như bên trong ba loại vọng tưởng phân biệt chấp trước này, chúng ta đem chấp trước bỏ đi, tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước. Không chấp trước thì kiến tư phiền não được đoạn trừ. Trong phiền não nói rất tỉ mỉ, chúng ta nói rất thô, buông bỏ chấp trước. Ở trong Phật Pháp nói thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến, năm loại thành kiến sai lầm. Người thế gian chúng ta nói thành kiến, thành kiến rất sâu, sai lầm trên kiến giải. Ngoài ra có năm loại: tâm tham, tâm sân nhuệ, tâm ngu si, tâm kiêu mạn, tâm nghi hoặc. Đây là năm loại tư tưởng sai lầm, gọi là tư hoặc, mê hoặc. Người giác ngộ không có. Chúng ta nói chánh giác, người chánh giác không có năm loại thành kiến, cũng không có năm cách nghĩ này. Ở trong tất cả pháp, tuyệt đối sẽ không khởi lên ý niệm tham. Thuận cảnh không có ý niệm tham, nghịch cảnh tuyệt đối không có ý niệm sân nhuệ. Sự việc này chúng ta tự mình có thể tỉ mỉ quan sát cảm nhận. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên. Nói duyên là nói đến môi trường nhân sự. Bên trong môi trường nhân sự và môi trường vật chất, chúng ta vẫn có khởi tâm động niệm hay không? Bên trong thiện duyên, thuận cảnh có tâm tham hay không? Bên trong nghịch cảnh ác duyên có sân nhuế hay không? Nếu vẫn còn có ý nghĩ này, chúng ta hoàn toàn không giác. Không giác chính là phàm phu lục đạo. Phàm phu trong lục đạo, trong kinh Phật nói rất đúng, nhất định là thời gian ở trong tam ác đạo dài. Còn thời gian ở trong tam thiện đạo ngắn. Ba đường ác là quê nhà của lục đạo chúng sanh. Ba đường thiện là đi tham quan, du lịch. Thời gian rất ngắn ngủi. Nhân gian kỳ thực rất ngắn ngủi. Đời người 100 tuổi, mọi người cảm thấy rất dài. Thế nhưng thử so sánh với đường ngạ quỷ, thọ mạng quá ngắn rồi. Thời gian ở nhân gian và đường ngạ quỷ khác biệt rất lớn. Nhân gian chúng ta một tháng là một ngày của đường ngạ quỷ. Cho nên thế tục thế gian, mùng 1, 15 đi bái quỷ thần, cúng tế quỷ thần, cúng dường quỷ thần, đúng vào lúc mà họ ăn cơm. Nhân gian chúng ta một tháng là một ngày của họ. Nếu như vậy, một năm tính có 360 ngày, thọ mạng của ngạ quỷ tuổi thọ ngắn nhất là 1.000 tuổi. Các vị thử nghĩ xem cái thời gian này dài biết bao nhiêu. Một ngày là một tháng, thọ mạng là 1.000 tuổi. Vậy nếu tính theo nhân gian, thọ mạng ngắn cũng 3 vạn tuổi. Bên trong đường ngạ quỷ, quả báo sai biệt cũng tương đối phức tạp. Còn thọ mạng rất dài. Đường địa ngục thì càng đáng sợ hơn. Lúc trước, cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng ở Đại Chuyên Phật Học, giới thiệu tình trạng địa ngục cho học sinh. Một ngày của địa ngục là 2.700 năm của nhân gian chúng ta. Người Trung Quốc ở trên thế giới rất tự hào, mệnh danh có 5.000 năm lịch sử. Tính thời gian ở địa ngục vẫn chưa đến 2 ngày. Thọ mạng ngắn ngủi của địa ngục cũng là vạn tuổi. Trường thọ là vạn vạn tuổi. Chúng ta mới hiểu được, ở bên trong lục đạo luân hồi, tà mát đạo thật sự là quê nhà. Bên trong tà mát đạo, tội chịu đủ rồi. Ra ngoài tham quan du lịch một chút, tham quan du lịch cũng tốt, có thể gặp được rất nhiều cơ hội tốt, cơ hội thoát khỏi lục đạo tam giới. Đây là các vị gặp được Phật Pháp, có nghĩa gặp được cơ hội. Các vị có thể nắm chắc cơ hội này thì thoát ra khỏi được. Nắm không chắc được thì vẫn phải trở về quê nhà. Cho nên cơ hội này rất khó được, đáng quý vô cùng. Gặp được pháp môn khác, sanh lên cõi trời, sanh lên cõi trời cũng không rốt ráo. Huống hồ điều kiện sanh lên cõi trời cũng không dễ gì tu được. Trời dục giới phải tu thập thiện nghiệp đạo, thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo. Còn phải tu thiền định. Dùng từ ngữ của Tịnh Tông chúng ta mà nói, phải tu tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, không thể sanh lên cõi trời. Trời sắc giới cao hơn, điều kiện càng nghiêm khắc. Ngoài việc tu thượng phẩm thập thiện nghiệp đạo ra, cần tu bốn loại thiền định, còn phải tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Như vậy mới có thể sanh lên cõi trời tứ thiện. Phàm phu cao cấp nhất trong lục đạo là trời vô sắc giới. Họ biết rằng cái thân này là căn bản của quả hoạn, giống như tư tưởng của Lão Tử, thân không cần nữa, hình sắc hoàn toàn không cần nữa, cho nên gọi là vô sắc giới. Đây là cảnh giới cao nhất. Vô sắc giới theo từ ngữ ngày nay của chúng ta mà nói là linh giới, hoàn toàn là thế giới của tinh thần, tuyệt đối không có hiện tượng của vật chất. Cho nên không gian sinh sống của họ lớn. Không gian sinh sống là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới họ cũng không thể vượt qua được. Tại vì sao? Vì chưa buông xả được ngã chấp, không thoát ra khỏi tam giới. Cõi trời vô sắc, trời phi tưởng phi phi tưởng xứ là trời cao nhất. Phật nói với chúng ta thọ mạng tám vạn đại kiếp. Tám vạn đại kiếp không thể nghĩ bàn. Trong kinh Phật nói, một đại kiếp của thế giới chúng ta có một lần thành trụ hoại không. Tám vạn đại kiếp nói theo cách khác, cái thế giới ta bà này, đại thiên thế giới thành trụ hoại không tám vạn lần. Định công của họ thâm sâu như vậy, thọ mạng dài như vậy, nhưng tám vạn đại kiếp so với thời gian không gian vô hạn thì vẫn là con số nhỏ. Thọ mãn hết rồi vẫn phải đọa lạc xuống, bởi vì họ không thể tiến lên bờ cao hơn. Đó lạc xuống vẫn là lục đạo luân hồi. Như vậy chúng ta mới hiểu sanh lên cõi trời không phải là pháp cứu cánh. Sanh lên cõi trời chẳng qua giống như thời gian đi tham quan du lịch bên ngoài lâu một chút, đến cuối cùng vẫn phải lá rụng về cội. Cội là chỗ nào? Địa ngục chính là cội. Những chân tướng sự thật này, những cảnh giới đời sống này, chúng ta thật sự nắm được rồi, thật sự hiểu được rồi, tâm lìa bỏ mới có thể sanh khởi lên được. Thật sự không muốn vào lại lục đạo luân hồi, muốn vượt qua chỉ trong một đời này. Chúng ta muốn vượt qua, năng lực vượt qua có hay không? Phật A-di-đà giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Không có Phật A-di-đà thì không có thế giới cực lạc, vậy chúng ta sẽ khó khăn. Thời kỳ mạt pháp chưa có một người nào có thể thành tựu được. Thời kỳ mạt pháp tu làm người, tu sanh lên cõi trời có người thành tựu, nhưng tu để ra khỏi lục đạo luân hồi thì không có. Pháp môn Di Đà này có thể giúp được, đó chính là giải thích rõ chúng ta không có buông bỏ chấp trước, cũng có thể giảng sanh. Các vị phải biết, trong Phật Pháp Đại Tiểu Thừa, chấp trước nếu không hoàn toàn đoạn mất thì không thể chứng quả. Duy nhất chỉ có pháp môn Tịnh Độ khá tiện lợi, đới nghiệp giảng sanh. Loại chấp trước này tuy không đoạn, nhưng các vị phải có năng lực khống chế được nó. Tịnh Tông không bảo các vị đoạn phiền não, bảo các vị chế phục phiền não. Dùng một câu danh hiệu Phật để chặt phiền não của các vị, quả nhiên đè chặt được nó thì có thể giảng sanh. Đè chặt phiền não gọi là công phu thành phiền. Trong các pháp môn khác không thể thành tựu, nhưng pháp môn Tịnh Độ có thể thành tựu. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, mười đại nguyện vương đạo quy cực lạc của Bồ Tát Phổ Hiền cũng là dùng phương pháp này. Chỉ có phương pháp này mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Các vị có thể đoạn phiền não, giảng sanh thế giới cực lạc, đương nhiên phẩm vị cao. Phiền não chưa đoạn chính là ngã chấp chưa đoạn, sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Nếu như ngã chấp đoạn trừ rồi, kiến tư phiền não đoạn rồi, giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc là cõi phương tiện hữu dư. Có thể đoạn trừ hết phân biệt, vọng tưởng cũng phá một phần, thì sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc là cõi thật báo trang nghiêm. Chư Phật Như Lai có bốn cõi Tịnh Độ, thứ tự rất rõ ràng. Đời sống hiện tại chúng ta ở cõi phàm thánh đồng cư của Phật Thích Ca Mâu Ni. Cõi phương tiện hữu dư của Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta không nhìn thấy. Cõi thật báo trang nghiêm chúng ta càng không thấy. Không vào cảnh giới đó thì nhìn cũng không thấy. Thì nhìn thế giới Tây Phương cực lạc rất đặc biệt. Chúng ta sanh ở cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện, cõi thật báo, thường tịch quang Tịnh Độ của Di Đà đều có thể nhìn thấy, đều có thể tiếp xúc được. Bốn cõi đó dung hợp lại với nhau, cho nên chúng ta sanh đến nơi đó thì có thể nhìn thấy vô lượng vô biên. Chư Phật Bồ Tát, đây là sự thù thắng không gì so sánh được của thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc công đức đệ nhất. Người xưa nói, sanh cõi đồng cư, tức là sanh cõi phương tiện, tức là sanh cõi thật báo, tức là sanh cõi tịch quang. Điều này ở trong tất cả kinh luận Như Lai đều không có nói. Chúng ta ngày nay có nhân duyên gặp được pháp môn này, thật sự là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, hy hữu khó gặp. Pháp môn này khó tin, dễ tu. Các vị muốn tu pháp môn này rất dễ dàng, tin tưởng pháp môn này quá khó. Chúng ta ngày nay tu hành công phu không đắc lực, nguyên nhân ở chỗ nào? Do tín tâm không đủ. Đây là thật. Tại vì sao tín tâm không đủ? Vì hiểu biết không đủ thấu triệt. Đối với môi trường mà chúng ta hiện đang cư trú, môi trường thế giới cực lạc, cho đến môi trường của mười phương chư Phật, biết không thấu đáo, cho nên tín tâm không kiên định. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần trong thế gian này, khi tiếp xúc chúng ta sẽ động tâm, khởi niệm, phân biệt, chấp trước, thì cơ hội giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không còn nữa. Khi nhận biết rõ rồi, không có một chút nào lưu luyến đối với thế gian này. Tất cả danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần đều có thể buông xuống được. Công phu niệm Phật đắc lực, các vị mới nắm chắc việc giảng sanh. So với tiêu chuẩn của chánh giác vẫn còn kém xa. Thế nhưng điều kiện giảng sanh đã đủ, do đó có thể biết chấp trước là tai họa lớn nhất của chúng ta. Làm thế nào để thoát khỏi phiền não này? Có đồng tu đến nói với tôi, anh ta tu nhất tâm, tu tâm thanh tịnh. Nói không sai, ý nghĩa rất hay, nhưng làm không được. Nếu như nhất tâm đạt được tâm thanh tịnh, đó chính là thế gian chánh giác. Thật không dễ gì mà làm được. Cho nên tôi dạy cho anh ta, nếu trong một đời này anh muốn thật sự thành tựu, chỉ cần xoay chuyển ý nghĩ trở lại. Làm thế nào để chuyển? Trước đây khởi tâm động niệm đều vì chính mình, bây giờ thay đổi cách nghĩ, khởi tâm động niệm vì xã hội, vì chúng sanh. Điều này dễ tu, so với tu nhất tâm thì dễ dàng hơn nhiều. Điều này chúng ta có khả năng làm được, nhất tâm nói thật làm không được. Cách suy nghĩ này một khi thay đổi, nói với các vị chính là tu nhất tâm. Tu nhất tâm, tu tâm thanh tịnh, phải có phương pháp tu tâm thanh tịnh. Vì chúng sanh không vì chính mình thì tâm thanh tịnh rất nhiều. Tại vì sao? Vì không có được mật, không có buồn vui. Nếu vì chính mình đạt được rồi thì vui, mất đi rồi thì rất khổ. Vì người khác đạt được, chúng sanh quá phước, đã không được chúng sanh không có phước, không có liên quan đến chính mình. Bản thân không có được mất, không có buồn vui, thì tâm của các vị rất bình đẳng. Đây là phương pháp. Đặc biệt là phải mở rộng tâm lượng. Trong nhà Phật thường nói, tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Phải biết nhẫn nhịn, phải biết bao dung. Lượng lớn, phước lớn. Phước báo của Phật lớn nhất. Chúng ta thường niệm quy y Phật nhị túc tùng. Nhị, một là trí huệ, một là phước báo. Trí huệ và phước báo Phật đều viên mãn, không có người nào có thể so sánh được với Phật. Phật làm sao viên mãn? Vì lượng lớn, tâm ôm trọn hư không pháp giới, cho nên phước báo và trí huệ của Phật viên mãn. Chúng ta ngày nay tại sao không có trí huệ? Vì lượng quá nhỏ. Cho nên tâm lượng của các vị có thể mở ra một phần, thì phước huệ của các vị tăng trưởng một phần. Các vị có thể mở ra hai phần, thì phước huệ của các vị tăng trưởng hai phần. Tâm lượng nhỏ thì tu phước tu huệ thế nào cũng đều có hạn, không thể vượt qua tâm lượng của các vị. Khổ tu thế nào vẫn đều ở trong phạm vi tâm lượng của các vị. Đạo lý này Phật Bồ Tát hiểu, Phật Bồ Tát rõ ràng. Chúng ta ngày nay khởi tâm động niệm, có thể quan tâm đến khu vực này, thì tâm lượng của các vị lớn hơn người bình thường. Trí huệ, phước báo của các vị cũng lớn hơn người khác. Các vị khởi tâm động niệm có thể quan tâm đến quốc gia này, thì phước huệ của các vị càng lớn. Khởi tâm động niệm có thể quan tâm cả thế giới, phước báo theo đó tăng trưởng. Thế nhưng không thể so sánh với Phật. Phật khởi tâm động niệm quan tâm tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta ngày nay Phật đường không tệ, cũng cúng dường một bài vị hồi hướng cho chúng sanh pháp giới. Đó là bài vị đang hồi hướng. Tâm của chúng ta vẫn nhỏ như vậy, cho nên trí huệ phước báo vẫn không thể tăng trưởng. Việc hồi hướng của bài vị đó không có tác dụng gì. Cúng ở đó cũng có một chút lợi. Chúng ta thử xem, thử nghĩ, tâm lượng nhanh chóng mở ra. Thật sự là lượng lớn, phước lớn. Chúng ta phải cầu trí huệ lớn, phước báo lớn, không có cái khác. Tâm lượng mở ra, phục vụ vì tất cả chúng sanh, đừng vì chính mình. Nếu các vị nói, tại sao phải phục vụ vì tất cả chúng sanh? Vì tất cả chúng sanh là chính mình. Đây là chân lý, đây là chân tướng sự thật. Tận hư không khắp pháp giới là một thể, là pháp thân thanh tịnh mà nhà Phật nói. Chúng ta cũng thường niệm thanh tịnh pháp thân Phật. Thanh tịnh pháp thân Phật là ai? Là bản lai diện mục của chính mình. Trong Thiền Tông nói, bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, bản lai diện mục của ta là thanh tịnh pháp thân Phật. Cho nên chúng ta giác ngộ rồi, giác ngộ viên mãn. Các vị chứng đắc thanh tịnh pháp thân Phật vốn là chính mình. Trên Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn nói rất hay: viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Viên mãn bồ đề các vị đạt được cái gì? Cái gì các vị cũng không đạt được. Khôi phục thanh tịnh pháp thân của chính mình mà thôi. Thanh tịnh pháp thân thì các vị vốn đã có. Ngoài cái vốn có thì không có gì. Các vị đạt được mới tính là được. Vốn đã có khi các vị đạt được không tính. Cho nên vô sở đắc, trí huệ vô lượng là cái các vị vốn có. Thọ mạng vô lượng cũng là các vị vốn có. Đức năng vô lượng vẫn là cái các vị vốn có. Tận hư không biến pháp giới là nhà của các vị. Chúng ta mê, chúng ta hoàn toàn không biết. Chấp trước cái thân này là mình, ngoài thân đều không phải là chính mình, đều đối lập với thân này. Cho nên pháp thân của chúng ta sanh bệnh, pháp thân của chúng ta xảy ra sự cố, Phật Bồ Tát từ bi dạy dỗ là đến trị liệu pháp thân của chúng ta, khôi phục sức khỏe cho thanh tịnh pháp thân của chúng ta mà thôi. Cần phải nắm rõ. Trên Kinh Đại Thừa thường xưng tán Phật là Đại Y Dương, ý nghĩa chính là đây. Sự việc này nếu như không trải qua sự huân tập lâu dài, thực tế cũng không dễ hiểu được, rất khó tin tưởng. Tôi học Phật 47 năm, ở trên bục giảng giảng kinh đã 40 năm. 40 năm mới rõ ràng được, mới hiểu rõ, mới có một chút ít thông tin như thế. Con đường của tôi có thể cung cấp cho các vị tham khảo. 47 năm miệt mài chăm chỉ, ngày ngày làm gì, không có lỡ mất một ngày, mới có được một ít thông tin như thế, mới tin tưởng. Cho nên trong thời gian ngắn làm sao được chứ? Bây giờ đối với một số pháp sư trẻ tuổi, tôi cảm thấy tiếc vô cùng. Do công phu của họ gián đoạn, cho nên thành tựu không dễ. Tu hành một môn này, ngạn ngữ nói rất hay: rèn sắt khi còn nóng, nguội rồi thì không xong. Cái nóng này phải duy trì, cho nên phải ngày ngày đọc kinh, ngày ngày nghiên cứu, ngày ngày thảo luận, ngày ngày giảng giải, chúng ta mới có thể khế nhập. Một ngày tu, nhiều ngày nghỉ, không có tác dụng gì. Chỉ có thể nói trong Phật Pháp trồng một ít thiện căn mà thôi. Đời này không thể thành tựu, kiếp sau gặp lại được, không biết rằng đến bao giờ. Kiếp sau có thể gặp được, chắc chắn không tin được. Kiếp sau chúng ta có thể được thân người không? Nghĩ xem ngũ giới thập thiện chúng ta làm được mấy phần. Ngũ giới thập thiện quả nhiên làm được 8 phần. Kiếp sau có hy vọng được thân người. Nếu như không làm được 8 phần, được thân người thì không chắc rồi. Cho nên thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Đây là những lời Phật Thích Ca Mâu Ni giảng. Chúng ta nghĩ xem bản thân có làm được 8 phần của ngũ giới thập thiện hay không. Trong Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn dạy chúng ta tổng cương lĩnh tu học là thiện hộ tam nghiệp. Điều đầu tiên chính là thiện hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chúng ta có làm được không? Thường hay đi nói những thị phi của người khác, đó không phải là đã lập tức làm trái ngược rồi sao? Lúc nào cũng che giấu người khác, đó chính là giọng ngữ. Nghiệp dễ tạo nhất là khẩu nghiệp, cho nên Phật lấy khẩu nghiệp đặt ở điều đầu tiên. Ba nghiệp thân khẩu ý, thứ tự của Ngài là khẩu thân ý, đặt khẩu ở đầu tiên. Chúng ta chẳng phải có chút giác ngộ nào sao? Người giác ngộ thật sự chắc chắn không nói thị phi của người khác. Đại sư Thanh Lương ở trong chú giải Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, mặc dù người khác thật sự có lỗi lầm, chúng ta đều không thể nói. Tại vì sao? Vì nói không chừng người đó là vị Bồ Tát thị hiện. Chúng ta không biết được dụng ý thị hiện của anh ta. Phật Bồ Tát bây giờ thị hiện nhiều ở trong thế gian này, chúng ta người phàm mắt thịt không nhận ra. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, thế gian càng có khổ nạn, tâm từ bi của Phật Bồ Tát càng cần thiết. Đến nơi này để thị hiện hóa thân càng nhiều. Chư Phật Bồ Tát hòa lẫn với chúng ta hưởng phước của các ngài. Cho nên thế giới này không đến nỗi hủy diệt, bởi vì các ngài trụ ở nơi này. Đây chính là ơn đức các ngài bố thí chúng ta đâu có biết được. Cho nên ở đây hãy nhớ là quái phàm thánh đồng cư, nhân vật ngày ngày bao quanh bên cạnh chúng ta, không biết người nào là Phật Bồ Tát A-la-hán tái sanh, không biết được. Các ngài không để lộ thân phận, các ngài hàng ngày sinh hoạt biểu hiện không khác gì so với chúng ta. Mục đích các ngài đến thế gian này là hóa giải tai ác. Thương xót chúng ta đã tạo ác nghiệp, tất cả thị hiện khuyên dạy chúng ta, gợi ý cho chúng ta, hy vọng chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, có thể quay đầu. Thời gian ngắn nhìn không ra, thời gian dài 5-3 năm, 8 năm, 10 năm nhìn ra được rồi, vẫn tính là sớm rồi. Trên Kinh Phật tôi cũng đã từng đưa ra thí dụ để nói với các vị. Kinh Kim Cang, Tôn giả Tu Bồ Đề nhìn ra ý nghĩa thật sự cuộc sống của Phật Thích Ca Mâu Ni mất bao nhiêu thời gian. Chúng ta tính thử xem, chỉ ít thời gian cũng 30 năm. Ngài sinh sống cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni 30 năm mới nhìn thấy một đời mà Phật Thích Ca Mâu Ni biểu hiện trong sinh hoạt. Thật không dễ dàng. Chúng ta làm thế nào biết được 30 năm? Các vị tự nghĩ xem, Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu thuyết pháp từ giường Lộc Uyển, giảng A Hàm, Phương Đẳng. A Hàm Phương Đẳng cộng lại trọn 20 năm. Bát Nhã 20 năm. Kim Kim Cang là được giảng ở trong giữa thời Bát Nhã. Cho nên từ chỗ này mà xem là 30 năm. Tu Bồ Đề theo với Phật Thích Ca Mâu Ni 30 năm mới biết được ý vị cuộc sống của Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới nhìn ra được, khen ngợi Thế Tôn thật là hy hữu. Phật nghe thấy liền rất vui, cuối cùng cũng để ông nhìn ra được rồi. Chúng ta ngày nay phước báo kém rất xa so với tu Bồ Đề. Thời gian ngắn có thể nhìn ra được là việc không thể có. Cho nên Phật Bồ Tát ở thế gian này của chúng ta chắc chắn cũng đã biểu hiện trong thời gian dài, từ từ giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta tỉnh ngộ trở lại, quay đầu lại. Quay đầu là bờ. Phật Pháp thật sự là muốn hiểu được thì khó, nhưng làm thì dễ. Tôn giả tu Bồ Đề mất 30 năm nhìn ra được, khó hiểu. Sau khi vừa nhìn ra được, liền nhập vào cảnh giới Phật. Quan niệm của Ngài hoàn toàn thay đổi, tiếp nhận lời giảng dò của Phật, thật sự gánh vác sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Phật giảng dò Ngài nên dùng tâm thái như thế nào giáo hóa chúng sanh, cũng chính là vì người diện nói. Phật dạy Ngài hai câu: bất thủ ư tướng, như như bất động. Ngài vĩnh viễn sẽ không thoái thất, quả vị Bồ Tát có thể không thoái chuyển. Hai câu nói này nếu không làm được, Bồ Tát vẫn sẽ thoái chuyển. Bất thủ ư tướng, quyết định không bị môi trường bên ngoài lôi cuốn, cũng chính là nói thuận cảnh không khởi tâm tham, nghịch cảnh không khởi tâm sân nhuy, vĩnh viễn duy trì tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là đạo, không bị hoàn cảnh nhân sự bên ngoài chi phối. Có công phu định lực, bên ngoài có những tướng cảnh giới, thị pháp, Phật pháp rõ rõ ràng ràng, sáng tỏ phân minh là huệ tâm. Có định có huệ, như như bất động là nói trong lúc giáo hóa chúng sanh, tiếp xúc với đông đảo quần chúng, hoàn toàn không động tâm. Địa vị Bồ Tát này vĩnh viễn đi lên trên, sẽ không đọa lạc. Tu Bồ Đề không nhập vào cảnh giới này, Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ không nói với Ngài hai câu này. Nói với Ngài chẳng ích gì, Ngài làm không được. Trên thực tế, tôn giả Tu Bồ Đề chính là cổ Phật tái sanh, cùng diễn với Phật Thích Ca Mâu Ni, diễn kịch, diễn cho chúng ta xem. Ý này chính là nói cần phải 20 năm, 30 năm các vị mới có thể nhìn ra con đường, mới có thể đại triệt đại ngộ. Có lẽ chúng ta muốn hỏi, tôn giả Tu Bồ Đề ở bên cạnh Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày ngày Đức Phật biểu diễn, ông nhìn thấy rồi, hôm nay ai sẽ biểu diễn cho chúng ta xem? Có người nói thiện tài đồng tử rất may mắn, gặp được 53 vị thiện tri thức. Chúng ta không may mắn, một vị thiện tri thức cũng không gặp được. Thật ra hoàn toàn sai. Các vị quả nhiên rõ biết ý của Phật. Phật nói chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức, thì các vị giống như thiện tài đồng tử, một đời thành tựu viên mãn. Câu nói này là thật, chắc chắn không có giả dối. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tâm tánh chính là bản tánh chân như mà chúng ta thường nói. Năng biến là bản tánh chân như, sở biến sao không phải là bản tánh chân như được? Trên kinh Kim Cang xưng Như Lai là nói theo tánh. Xưng Phật là nói theo tướng. Cho nên theo tánh mà nói, có chúng sanh nào không phải Như Lai đâu. Trên kinh Đại Thừa nói rất hay, lúc Bồ Tát thành Phật, nhìn thấy chúng sanh khắp nơi đều thành Phật đạo. Câu nói này là thật, không phải giả. Tại sao nói tất cả chúng sanh khắp nơi đều thành Phật đạo? Vì kiến tánh. Phật là gì? Phật là chân tánh. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. 53 lần tham bái trong kinh Hoa Nghiêm, tham thứ nhất của Thiện Tài Đồng Tử, thăm viếng tỳ kheo Đức Dân. Đức Dân là Bồ Tát sơ trụ, phá một phần vô minh, thấy một phần chân tánh. Ông ta nói với Thiện Tài, điều ngài thấy là vô lượng vô biên chư Phật Như Lai. Ngài nhìn thấy vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, tất cả chúng sanh đều ở trong đó. Phật ba đời, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Lúc chưa kiến tánh, thời gian không gian không thể đột phá. Quá khứ không phải hiện tại, hiện tại không phải vị lai. Sau khi thấy được tự tánh, giới hạn thời gian và không gian không còn nữa. Cho nên tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Cuộc sống của tất cả chúng sanh đều là đang biểu diễn. Không phải biểu diễn thiện duyên thì biểu diễn ác duyên. Không phải biểu diễn thuận cảnh thì biểu diễn nghịch cảnh. Chúng ta ở trong cảnh giới học cái gì? Học Phật. Trong thuận cảnh, đoạn tham. Trong nghịch cảnh, đoạn sân. Trong cảnh giới thuận nghịch, đoạn si. Không phải thành tựu rồi sao? Sau khi tông môn khai ngộ, nơi nơi đều là đường, tả hữu đều gặp nhau, chính là ý nghĩa này. Nơi Bồ Tát học chính là môi trường xung quanh chúng ta, tất cả môi trường sự vật con người, môi trường vật chất. Vậy chúng ta ở trong môi trường này tu gì? Tu chân thành. Chữ viết bên cạnh tượng Phật chúng ta chính là 20 chữ này. 20 chữ này học ở đâu? Học ở trong cuộc sống. Dùng tâm chân thành đối đãi tất cả mọi người, tất cả sự việc, tất cả sự vật. Tâm thanh tịnh không có nhiễm trước là thanh tịnh. Chân thành là không có giả dối. Bình đẳng là không có phân biệt. Có phân biệt chính là không bình đẳng. Chánh giác là không mê. Rõ rõ ràng ràng, sáng tỏ phân minh. Từ bi là lòng yêu thương thật sự. Yêu tất cả mọi người, yêu tất cả sự vật, yêu tất cả sự việc. Tâm yêu thương này trải khắp hư không pháp giới. Yêu một cách bình đẳng, yêu một cách thanh tịnh, yêu một cách chân thành. Cho nên có thể tiếp xúc tất cả tộc người khác nhau, tôn giáo khác nhau, văn hóa khác nhau. Tâm yêu thương thật sự dung hợp rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm có hơn 270 tộc quần khác nhau. văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, phương thức sinh sống khác nhau, hình sắc khác nhau. Phật Tỳ Lô Giá Na dùng phương pháp gì để dung hợp? Chính là 10 chữ này. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới chung sống hòa thuận, tôn kính lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác lẫn nhau. Pháp thân thanh tịnh là mạnh khỏe. Đây là chân tướng sự thật. Chư pháp thực tướng đã nói trong Kinh Bát Nhã. Chúng ta dùng từ ngữ hiện nay mà nói là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ngài biểu diễn những gì ở đây nói là nhìn thấu buông bỏ tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đây là Ngài biểu diễn quan sát tỉ mỉ từng chút một ở trong cuộc sống của Phật. 20 chữ này thể hiện rõ một cách viên mãn, chính là Phật Pháp viên mãn. Một mảy may che giấu cũng không có. Đây là tất cả cảnh giới chánh giác của Phật. Chúng ta mất mấy chục năm mới hiểu rõ được, mới nắm bắt được cương lĩnh này. Nắm giữ cương lĩnh này, niệm niệm tương ưng với cương lĩnh này, hành hành tương ưng với cương lĩnh này, không những giảng sanh thị giới Tây Phương Cực Lạc, nói với các vị nhất định giảng sanh quậy thật báo trang nghiêm. Đâu phải ở cõi phàm thánh đồng cư, vượt qua cõi phương tiện hữu dư, trực tiếp giảng sanh cõi thật báo trang nghiêm. Đây mới là đệ tử thật sự của Như Lai. Đây là Phật A-di-đà kỳ vọng đối với chúng ta. Do đó, chúng ta phải buông xuống toàn bộ mặt trái. Mặt trái của chân thành là hư dối. Phải đem hư dối buông xuống. Mặt trái của thanh tịnh là nhiễm ô, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng đều là nhiễm ô. Tâm của chúng ta bị nhiễm ô, tinh thần bị nhiễm ô, tư tưởng bị nhiễm ô, kiến giải bị nhiễm ô, ngay cả thân thể cũng bị nhiễm ô. Phải buông xuống tất cả sự nhiễm ô. Mặt trái của bình đẳng là cao thấp. Tôi cao hơn bạn, bạn không bằng tôi. Loại vọng tưởng phân biệt này nhất định phải buông xuống. Trong Phật Pháp, pháp gì cũng đệ nhất, không có pháp đệ nhị. Pháp môn bình đẳng không phân cao thấp. Pháp môn thông thế gian, thế xuất thế gian đều bình đẳng. Không có cao thấp thì tánh bình đẳng hiện ra trước mắt. Chánh giác là không mê. Tất cả pháp thế xuất thế gian rõ ràng phân minh. Từ bi là tâm yêu thương, bi là thương xót cái khổ của chúng sanh, tự là giúp đỡ chúng sanh được vui, chính là ly khổ được vui mà mục tiêu dạy học của Phật Pháp thường nói đến. Giúp chúng sanh ly khổ là bi tâm, giúp chúng sanh được vui là từ tâm. Từ bi là tâm yêu thương. Chư Phật Bồ Tát dụng tâm chính là 10 chữ này. Hành vi của họ biểu hiện ra bên ngoài là nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là hiểu rõ, không có một thứ nào không thông đạt, không có một thứ nào không hiểu rõ. Hiểu rõ gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì buông xuống. Buông xuống chính là mặt trái của 10 chữ này ở phía trước. Lúc này mới nói hoàn toàn buông xuống. Sau khi buông xuống, tâm chúng ta dùng là chân tâm. Chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác từ bi là chân tâm. Cuộc sống của chúng ta, bất luận ở hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, đều tự tại, được đại tự tại. Thế gian này hòa bình thịnh thế rất tốt, sống rất tự tại, trải qua đại tai đại nạn cũng rất tự tại, không có gì không tự tại. Tự tại là tự mình hưởng thụ, tự thọ dụng. Ở nơi đại chúng, chung sống với mọi người tùy duyên. Tùy duyên nhất định không phan duyên. Tùy duyên sống chung với người nào cũng được, đều có thể chung sống rất hòa hợp, vô cùng hoan hỷ. Tùy duyên là không có thành kiến của bản thân, tự mình không phân biệt, không có chấp trước, chính là tùy duyên. Có phân biệt có chấp trước thì không thể tùy duyên. Sau cùng tóm tắt đến niệm Phật. Ý nghĩa của niệm Phật này là nghĩa rộng. Trên thực tế mà nói, các vị giữ tâm này sống qua ngày tháng này chính là niệm Phật. Đây là Phật tâm, Phật hạnh. Trong tâm các vị thường giữ lấy Phật tâm, Phật hạnh, vậy là niệm Phật. Niệm chính là tâm niệm ngay bây giờ. Trong tâm các vị hiện tiền là gì? Đó gọi là niệm. Đây là nghĩa rộng. Nói theo nghĩa hẹp, niệm Phật A-di-đà, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Chỉ có đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có thể viên thành Phật Đạo. Chính là nói 12 chữ này các vị làm được viên mãn rồi. Làm được 100% phải đến thế giới Cực Lạc thân cận Phật A-di-đà. Không đến thế giới phương Tây không thân cận Phật A-di-đà, có thể làm được mấy phần? Không được viên mãn. Nếu muốn làm đến triệt để viên mãn, thực tế mà nói chỉ có thân cận Phật A-di-đà. Cho nên Bồ-Tát Văn Thù, Bồ-Tát Phổ Hiền, cuối kinh Hoa Nghiêm đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Trước đây tôi đọc Hoa Nghiêm, đọc đến đoạn này vô cùng nghi ngờ, mất thời gian rất lâu mới hiểu được. Sự nghi ngờ của tôi là gì? Là Văn Thù Phổ Hiền, là Đẳng Giác Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng, tại sao phải cầu sanh tịnh độ? Nói cách khác, không có lý do. Đến sau này mất thời gian dài mới làm rõ ràng được, hiểu rõ rồi. Thật ra trong kinh nói rất rõ ràng, chính là bản thân chúng ta không hiểu. Thế giới Hoa Tạng thành Phật phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp không phải đối với chúng ta, là nói với Pháp Thân Đại Sĩ, chính là tính từ ngày các vị chứng được Viên Giáo Sơ Trụ, ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Các vị không chứng được Viên Giáo Sơ Trụ không tính, thời gian tu hành trước đây của các vị không tính. Giống như 4 năm đại học có thể lấy được học vị cử nhân, là tính các vị bắt đầu từ ngày đầu tiên lên lớp của năm thứ nhất. Các vị chưa vào đại học không tính, cho nên ba đại A Tăng kỳ kiếp không phải nói với người bình thường. Do đó chúng ta mới hiểu được văn thù phổ hiền vì sao đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến đó thành tựu nhanh. Ở thế giới Hoa Tạng thành tựu chậm. Thời gian chúng ta có thể tính ra được. Đây là Phật nói ở thế giới Hoa Tạng, từ Sơ Trụ Bồ Tát đến Thập Hồi Hướng Bồ Tát, để Thập Hồi Hướng phải mất một A Tăng kỳ kiếp. Các vị có thể tu thành 30 thứ bậc, sau đó từ sơ địa đến thất địa, 7 thứ bậc này là phải trải qua một A Tăng kỳ kiếp. Sau đó từ bát địa, cửu địa, thập địa, 3 thứ bậc này lại là một A Tăng kỳ kiếp. 3 đại A Tăng kỳ kiếp này viên mãn, họ chứng quả gì nào? Chứng quả gì đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác muốn thành Phật, chiếu theo thí dụ phía trước này mà tính, ít nhất là phải một A Tăng kỳ kiếp. Đẳng giác Bồ Tát mới có thể thành Phật. Càng đi lên càng khó. Văn thù phổ hiền đến thế giới Tây Phương Cực Lạc một ngày thì có thể chứng đắc, đâu cần phải một A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta mới chợt nhận ra, họ đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là tranh thủ thời gian. Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói rất rõ ràng, rất dễ hiểu. Chúng ta bao nhiêu năm thường niệm cũng thường nói, nhưng không lãnh hội được ý nghĩa. Từ bao nhiêu năm nay giờ mới rõ ràng, mới chợt nhận ra. Cho nên nghĩ xem, tu Bồ Đề 30 năm với Phật Thích Ca Mâu Ni mới nhìn ra được cách thức sinh sống của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là gợi ý rất lớn cho chúng ta. Do đó chúng ta tu học công phu phải tương tục, nhất định không thể gián đoạn. Gián đoạn vậy thì quá khó. Đọc kinh, nghiên cứu thảo luận, nghe giảng, không được gián đoạn mới có được hiệu quả. Thường hay gián đoạn, thường hay có công việc lại bị làm cho phiền não, tâm không được thanh tịnh, vì việc thành tựu đó quá khó rồi. Mặc dù ở trong cửa Phật trồng một ít phước báo này đều là phước báo hữu lậu của ba cõi, thật không đáng gì. Chúng ta đời này được thân người, gặp được Phật pháp, luống qua như vậy thật đáng tiếc. Thì xuất thế gian không có bất cứ việc gì đáng tiếc hơn việc này. Cho nên giống kiện lực thiên dương được khai thị, hai chữ khai thị là mấu chốt của câu này. Khai thị chính là trong kinh Phật nói thọ trì độc tụng vì người diện thuyết. Nói là khai, thị là diện. Nếu như chúng ta hiểu được ý nghĩa này thì sẽ biết được nơi nào học được Phật pháp, có thể học được những pháp môn chân chính. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta nói đến chỗ này.